This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện do Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Vâng, một câu chuyện vui mà Hoàng Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị tác giả, đó là chú Đoàn Xuân Thu. Tác giả chú Đoàn Xuân Thu ngày hôm nay có một cái câu chuyện Hoàng Tính sưu tầm được trên cái Facebook của chú mang tên là Trăm Năm Mai Rủi. Trăm Năm Mai Rủi nghe cũng vui thưa quý vị, cho nên mời quý vị chúng ta cùng relax, cùng vui với cái câu chuyện mà tác giả Đoàn Xuân Thu viết gửi đến cho chúng ta. Và bây giờ mời quý vị đến với Trăm Năm Mai Rủi. Hồi cái thời tía má tôi và xưa nữa nha, trước khi mà cưới nhau á, đâu có ai mà phải gọi là dám mà có cái hẹn hò rồi đi ăn đậu đỏ bánh lọt hay hoặc là chuối nướng chuối xào dừa gì đâu ha. Đâu có trốn nhà trốn tía trốn má chui vô rạp hát Long Phụng hay hoặc là rạp hát Thành Trung ở ngã bãi giường là hài để coi phim Ấn Độ. Vô rạp và tắt đèn tối hụt, không chịu coi mà cứ lo là hung và hết hè. Rồi cũng đâu có cái vụ mà dụ em ra góc đường Lê Lợi Pasteur để mà ăn phá lấu gan, ăn lòng heo, cầm cái cây tăm găm cái miếng thịt đưa lên miệng nhai nhai gào gạo vậy đó. Rồi sao? Rồi cái đôi ta sánh vai nhau. Nói thiệt nha, thở này chưa ai mà chưa có dám nắm tay, nắm chân gì gáo trọi á. Đi uống nước mía Diễn Đông đâu nè, phải không? Đó, xưa muốn cứ giận hả là phải có cái đầu heo bự sọt đó, tốn cũng bộn tiền để chi vậy, để mà mai đi lại lại giữa hai đàn trai gái như là phi thuyền con thoi loi choi, giới thiệu cho hai gia đình quen biết nhau, đốc thúc hai bên gặp gỡ suối. Tuy nhiên đàn gái chào hàng bên đàn trai và đàn trai quảng cáo láo cho đàn gái không phải ai làm cũng được à nha, phải có kinh nghiệm, phải có nghệ thuật dẻo miệng, phải cao kỳ à nha. Tìm bạn bốn phương trên quý báo cũng là một cái hình thức mai mối đó mà thôi nghe. Đâu để coi ở trên quý báo có cái gì nha ha, trong cái mai mối này nha. Một thanh niên có nghề ngỗng đàng hoàng, không có rượu chè chích chót, không trai gái lăng nhăng, trai cũng không, nghĩa là anh không có phải thuộc thành phần thứ ba nha. Gái cũng không, nghĩa là anh chỉ biết cơm nhà hòa dở nha. Cái thằng này mèo mã gà đồng là trời đánh nó. Muốn tìm một người con gái trong tương lai để mà làm vợ, yêu cầu là gì? Yêu cầu là phải gần biển Williamstown và có tàu câu cá, xin gửi kèm hình chiếc tàu nghe. Đó, vậy đó, tìm bạn bốn phương ở trên quý báo trong cái hình thức mai mối, à, trong một cái hình thức mai mối là vậy đó, ha. Đó, rồi có một cái mai mối nữa vậy nè, em là dân xứ mũi, nhưng mà chưa hề sửa mũi, nhà có 20 cái vuông tơ, chưa hề mất lòng hàng xóm, cho nên không sợ nó bỏ thuốc diệt cỏ làm tôm giống chết hấp ráo. Tí em hứa của hồi môn là một chục vuông tôm đang mùa thu hoạch, muốn làm quen với mấy anh ở bên Úc, không phân biệt tuổi tác ngang, thư đặt xin gửi hình nguyên bản chưa photoshop về rạch vỏ, xong ông đốc Cà Mau hứa sẽ hồi âm tất cả dù thơ đến trời. Đó, rồi thêm cái nữa nha ha, thấy không, đó thấy không, đó kia, đó đó, sợ chỉ hồng xe tơ xưa giờ cũng vậy, nhưng mà đã từng cột chặt đôi ta tới răng long đầu bạc, mà cũng nhờ mai mối mới có mặt thằng tôi trên cõi đời ô trọc này đó nghe bà con. Rồi mấy thằng Tây thời buổi mà ta kêu là thời buổi điện toán tân kỳ này lập ra mấy cái trang mạng xã hội như là Facebook, tờ Twitter hay hoặc là Instagram app đó, nhờ đó mà mấy em kiếm được một cái đấng trượng phu và mấy anh thì kiếm được cho mình một người thục nữ. Tôi e rằng Melania Trump từ nước tiệp khác Đông Âu xa mất chỉ Calatha mà được làm The First Lady, tức là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, xứ sở cờ hoa cũng là nằm trong cái trường hợp đó ngang. Và tôi cũng cho rằng Melania trúng số đọc đắt ngang, còn khó hơn cả chục ngàn lần trúng số Powerball bên Mỹ, bởi vì xác suất của Powerball bên Mỹ là 1/292 triệu chơi. Còn cái xác suất của Melania là 1/3.5 tỷ đàn bà con gái trên cái hành tinh này nghe đúng không, để mà trở thành một cái gì, một cái First Lady, đệ nhất phu nhân của xứ sở cờ hoa này đó mà. Do vậy cứ vợ lấy chồng theo túc đó là một cái trò chơi, người ta kêu là trò chơi hên xui may rủi, mà hình như nó rủi nhiều hơn may thì đúng hơn nha. Bởi vậy cho nên trời cho cái gì á thì mình nhận cái nấy đi, đừng có cặn ra phải chi mà hồi đó ta đừng biết nhau, nói vậy là ác, làm em yêu nó buồn lắm à nha, lỡ rồi anh biết phải làm sao, thấy không? Nói vậy là nó tiêu cực hà, phải tích cực lắm chứ mấy anh mình, phải không? Phải xây dựng hạnh phúc trên một cái đống người ta gọi là cái đống hoang tàn chứ hả? Đừng có lo, đã có thầy đợt dạy mình miễn phí đây nè, đó có câu chuyện kể rằng nghe. Có một anh nhậu xỉn về chui vô trong phòng ngủ, lục đa lục đục một hồi rồi nằm lăn quay ra ngái như lặn trâu rống vậy đó. Rồi sáng hôm sau gặp mặt vợ, gục gặt cái đầu mà cảm ơn. Chai rượu của em để trên đầu giường, tọp một cái là cạn queo, nhưng mà nó thơm hết biết rồi nha. Úi giời, ăn nóc hết sạch cái chai dầu thơm em mới mua về rồi phải không? Vậy đó, em này tệ thiệt, thuốc vợ của thằng Đậu xa lơ hè, chớ mà vợ thằng Đậu mà lái xe từ Bắc Arizona mà về nhà sau một cái chuyến đi thương thảo cái chuyện mần ăn, em thấy có một bà già đang đi bên vệ đường mới bèn dừng lại hỏi, má có muốn quá gian không? Bà cụ nói không có nói gì mà chỉ lẳng lặng gật gật cái đầu. Lên xe bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn quanh bất bỗng cái đôi mắt dừng lại ngay cái túi giấy màu nâu mà em đặt kế bên và bèn hỏi, đựng cái gì vậy? Chai rượu con mua nó cho thằng chồng con. Bà cụ nghe như vậy, bà cụ gật đầu, con biết mua quà lắm á con ơi, thế cho nên yêu chàng, muốn chàng yêu lại, yêu nồng nàn, yêu tha thiết là phải biết chồng của mình nó thích cái gì nhất ở trên đời nha, đáp ứng ngay chắc cái tim đen á, thì sao ta mà bền tới muôn thở rồi nghe. Tuy nhiên cái phần quý anh á, cái gì thì cũng vậy ngang ha, thái quá bất cập hà, à, nhiều quá sáng không có tốt nghe chưa, uống rượu chơi chơi thôi nghe chưa, chứ đừng có ghiền như là lưu linh á, thì tình ta sẽ bể, cho dù anh giàu tiền muôn và bạn bạc dạng đi chăng nữa đi nghe chưa, chúng ta ly hôn đi, ê, có giỡn chơi, dữ dở chứ, hả? Chuyện ly hôn chỉ có thể nói ra khi mà cả hai hoàn toàn bình tĩnh và phải suy nghĩ thấu đáo. Đừng có bao giờ mà nói chuyện ly hôn ra để mà giải tỏ ra cho cái cơn tức giận của mình nha. À, thằng chả nó sẽ say sao? Nó bị vợ bỏ quê lắm. Nỗi nhục này á, dẫu là anh hùng á, cái thế có dẹp đứt đổ dách thì cũng không thể nào mà chịu cho nổi. Hao lắm. Cho nên có cái chuyện John và Mary ăn mừng kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Nè, em có muốn một cái áo lông thú mới hay không? Dạ. Hay là một cái chiếc nhẫn kim cương tới 10 carat? Dạ. Hay là một chuyến đi nghỉ ở trên du thuyền sang trọng như là tàu Titanic vượt Tây Dương không em? Dạ không. Ủa, sao cái gì cũng không rác gì hết? Anh dẫu có sai xỉn, chịu sai, tối ôm chai mà ngủ, nhưng mà vẫn yêu em mà, vẫn muốn em hạnh phúc, em vui mà. Vậy thì em, dạ, em muốn cái gì? Hả? Nó, dạ, em muốn ly vậy. Cái đó thì không có được ngang, bởi vì anh đâu có dự định là phải chi nhiều tiền đến như vậy đâu. Nói nào ngay, khi mà mấy em đi lấy chồng, nghĩa là đã từ giả cái tuổi thần tiên để theo một cái thằng điên xuống thuyền để đôi ta dông vào dông bão của cái cuộc đời này, đúng không? Ngày xuất giá lại mẹ con đi vì nước non nhà Việt Nam. Ủa, có chồng không phải vì mình mà vì nước non nhà Việt Nam là tại làm sao? Chẳng qua lấy chồng rồi thì em sẽ có con, đúng không? Sẽ duy trì cái nòi giống đó mà. Đây là một cái nghi vụ thiêng liêng, chứ không có phải là một cái chuyện kêu là cái chuyện giỡn chơi. Không phải vì cái tiền đồ của đất nước của em mà sẽ ở nhà với mẹ phải hơn, phải không? Bởi vì về với chàng rồi là phải cơm bưng nước rót hầu hạ người dân hè, mà không biết là làm bao nhiêu mới cho vừa lòng cái thằng chả, đúng không? Đó, rồi tối ngày cứ cúc nghe, trời ơi, nghe như là tiếng gà kêu rồi nấu ăn, tức là cúc hoài hè. Đó, tôi hỏi em yêu, em muốn đi đâu vào cái dịp kỷ niệm ngày cưới của đôi ta? Em á hả? Em muốn đến một cái nơi á mà đã lâu rồi em chưa đặt chân tới. Nghe vậy tôi mới bèn thề nghị, nhà bếp được không em? Dĩ nhiên người phụ nữ nào á cũng phải tam tòng mà tứ đức, phải không? Công dung phải ngôn hạnh theo lời giải của tiền nhân. Tiền nhân là gì? Tiền nhân là cái người mà thở xa xưa, chết hết ráo rồi, sao mà bắt em vẫn phải nghe theo vậy hả? Nhân nghĩa là cái người mà có tiền mua tiên cũng được, phải không? Cái người có tiền là nhân, là người mà tiền tức là tiền, phải không? Tiền nhân tức là cái người có tiền, mà có tiền thì mua tiên cũng được, đúng không? Nói cái gì em cũng vét hết trơn hết trọi hết, chỉ trừ cái chuyện mà nấu ăn ra thôi. Bởi vì sao này? Bởi vì em biết nấu cái món gì đâu mà cứ bắt tối ngày cứ bắt cúc nấu hoài vậy đó. Rồi một hôm em thỏ thẻ với chàng rằng hãy chở em đến một nơi nào mắc nhất đi, thì thằng chả lại chở em đến ngay cái cây xăng tức không hè đó. Thì cái thằng cha mặt nhăn mày nhó, trời ơi, trời ơi, giá dầu thô nó lên tới 70 đô một thùng rồi, cho nên giá xăng mà quá đời mà. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, nhưng mà cái điểm mạnh nhất của anh đó là anh yêu em, cho dù dùng cái dân ngang đó đi, bây giờ nó ra sao đi chăng nữa nha, bắt tôi tìm được cái điểm mạnh của em để đưa ra một cái lời khen nồng nàn nồng nhiệt xuất phát từ cái đáy lòng của mình nha. Như một hôm đó, em đứng trước gương em soi rồi em tự phê bình, trời ơi trời, sao đổ ra em già em mập ú nâu như là cái lưu và xấu quá hè. Dĩ nhiên là anh hoàn toàn anh đồng ý trước cái lời nhận xét khách quan đó, chỉ có cái điểm mạnh nào mà em có để mà an ủi. Già rồi thì cô nào cũng vậy thôi, nhưng mà dẫu già hấp nhưng mà cái thị lực của em là 10/10, chưa cần đeo kiếng lão đó mà. Cãi nhau cũng vì em yêu của tôi hay có cái tánh là hay xui ẩu lắm. Như hôm rồi nè, đó, chở em đi chợ, chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, đến chi vậy, tìm chỗ đậu xe. Thấy có chỗ còn trống, em khèo 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 khèo, anh tấp vô nhà đi, anh kéo thiên hạ họ giặt. Giúp em dung dăng dung dẻ, đó, một hồi như vậy trở lại thì thấy trên kiến trước. Cái giấy phạt của cái mấy thằng cáo sồn kẹp ở trên cái cổng quạt nước. Lấy xuống cổng tru trích 159 đô nha, một ngày lương sao thế chứ có ít ỏi gì đâu nè trâu, quá lòng đau như cắt à nhang. Anh vẫn thừa biết mấy cái thằng cáo sồ nó chỉ xách cái đít đít khóc vậy thôi. Đi dạo lên, đi dạo xuống, kiếm cái chiếc xe nào mà tài xế ba chớp ba nhán là tán cho một phát vô 159 đô la liền. Lỗi là gì? Lỗi là gì? Cái bãi đậu này nó chỉ dành cho cái thằng chủ nhà ở phía trong từ 3 giờ chiều trở đi thôi. Đó, em xúi điều gì thì anh cũng phải dòm trước xem sao. Riết rồi hả? Bỏ luôn cái tánh là vợ mình nói cái gì cũng đúng hết trơn hết trọi đó. Vậy mà hôm qua em lại xúi anh nữa chứ, mà cái lời xúi này nó nghiêm trọng hơn cái lời xúi khác nhiều nha, tốt nhiều tiền hơn nha, nếu mà anh mà khờ giả anh nghe xe nghe theo nha. Vậy nè, em mới hỏi vậy nè quý vị, sao anh cái gì? Sao anh hoài à? Sao anh không có bắt chước cái thằng hàng xóm? Hàng xóm gì? Trời ơi, đừng la em bấn người nè. Sao anh không bắt chước hàng xóm? Mỗi ngày trước khi mà đi làm á, nó ôm con vợ nó hôn đúng 3 cái đó. Trời ơi, thấy không? Đó. Anh làm vậy sao được hè, bởi vì anh đâu có quen biết gì cái con vợ nó đâu, đúng không? Nghe lời em suối là dám bay hết cả hai cái hàm răng, chỉ còn có vài 3 cái, lại tốn tiền làm cái hàm giả tới 1000 đô một cái lận đó à ngang. Thế cho nên anh mình an phận đi, đừng có như mà như Quỳnh mà phải đòi Mạnh Quỳnh mới chịu nha. Đừng có được voi mà đòi hai bà Trưng nha. Còn phần mấy em á, tôi nói thiệt nha. Tôi nói thiệt cái này nè. Tôi phiền. Tôi phiền thật lòng á. Tôi phiền thật lòng là 100 năm mai rủi một chồng. Dù ai theo phương vẽ rồng thì cũng mặc ai. Chắc áo gấm sông hương, đừng có chồng em mạo rách, em thương chồng người là được hè.
Cha rồi mẹ à, rằng à ôi à là quá cầu, rằng à ôi à là quá cầu, tình 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 đánh rơi, tình 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 đánh rơi.
ơi mẹ.
Bây giờ nói dối làm sao?
Làm sao ai mà biết?
Rằng a ôi a là quá cầu. Rằng a ôi a là quá cầu. Tình 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 gió bay. Tình 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 gió bay. Yêu nhau cởi áo ôi à cho nhau về nhà.
Vân biết tại ai không?
Tại ai Vân đâu có biết.
Tại ông hàng xóm đó phải không?
Không phải đâu.
Chứ tại ai?
Vân không có biết.
Vân mà không biết tại ai hả? Mà các cô thường thường á lém hơn các cậu cơ mà.
Không phải đâu Phương ơi.
Thôi Phương biết rồi. Cũng tại mẹ may áo mà rộng tay, em quên cài nút áo bay xuống cầu. Qua cầu gió bay. Qua cầu gió bay. Qua cầu gió bay.
Qua cầu nhỏ nhờ cái vò vân vân. Nay anh học gần, mai anh học xa. Lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18. Tiếp là năm con, ra đường tiếp hay con son. Về nhà tiếp đã
1, 2, 3, 4 năm con mà cùng cha.
Quý vị, đó là ca khúc Qua cầu gió bay, Hoàng Thính gửi tặng gửi kèm cho quý vị trong cái câu chuyện Trăm năm mây rủi, hai dòng ca Ái Vân và ca sĩ A Vê Phương gửi đến cho quý vị đó. Vui không thưa quý vị, trong cái câu chuyện Trăm năm mây rủi, tác giả là Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện vui Hoàng Thính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau nghe.
Vân biết tại ai không?
Tại ai Vân đâu có biết.
Tại ông hàng xóm đó phải không?
Không phải đâu.
Chứ tại ai?
Vân không có biết.
Vân mà không biết tại ai hả? Mà các cô thường thường nó lém hơn các cậu cơ mà.
Không phải đâu Phương ơi.
Thôi Phương biết rồi. Cũng tại mẹ may áo mà rộng tay, em quên cài nút áo bay xuống cầu. Qua cầu gió bay. Qua cầu gió bay. Qua cầu gió bay.
Cây vò bắn vân, nay anh học gần, mai anh học xa.